Quyền bính để phục vụ. Bài của cha Giuse Francisco Trần Văn Phước. Quyền bính là để phục vụ tha nhân. Quả là một quan niệm mới mẻ cho nhân loại kể từ khi đạo Chúa rao giảng khắp thế gian. Kitô giáo đã làm thay đổi cục diện thế giới. Chẳng binh đao quyền thế gì, nhưng với những quan niệm của phúc âm mà Kitô giáo đã từ từ làm cho thế giới trở nên mới, được canh tân nhờ ướp mặn tinh thần tin mừng. Qua các tâm hồn sẵn sàng sống theo tin mừng, có những vị vua Kitô hữu đã điều hành đất nước của các ông bằng luật tin mừng, trong đó có người đã được nâng lên hàng hiển thánh. Nhờ ảnh hưởng các vị vua này cũng như các đất nước Kitô giáo này mà đất nước khác ảnh hưởng. Vì thế những luật lệ gì không phù hợp với tinh thần tin mừng bị coi là bất nhân, vi phạm nhân quyền. Tin mừng, tinh thần Kitô giáo đóng góp không ít cho nhân quyền. Bản tuyên ngôn nhân quyền của Liên Hiệp Quốc như là ngọn đuốc soi sáng cho việc soạn thảo luật pháp các quốc gia, trong đó ảnh hưởng của tin mừng rất sâu đậm. Là ngày Chủ nhật truyền giáo, chúng ta cần ý thức trách nhiệm về truyền giáo để nỗ lực hơn làm cho tinh thần của tin mừng được lan rộng khắp nơi trên thế giới, đem tin mừng đến ướp mặn mọi nơi, làm cho thế giới này yêu thương hạnh phúc hơn, công bằng xã hội được tôn trọng và mọi người nhận biết Chúa đi vào trong đường cứu độ, được thăng tiến và vươn lên sự sống đời đời, được hưởng hạnh phúc với Chúa Cha trên thiên đàng. Đức Giêsu đến loan tin mừng cũng không được thế gian chấp nhận một cách dễ dàng đâu. Cuộc canh tân cách mạng nào mà không đổ máu? Đức Giêsu chấp nhận đổ máu để biến đổi loài người từ cuộc sống trên thế giới này cho đến cuộc sống mai hậu. Ngay chính trong các tông đồ là cột trụ của giáo hội Đức Giêsu thành lập sau này là cán bộ khung cũng không hiểu ngay đường lối tin mừng đâu, mà Đức Giêsu còn phải kiên trì chờ đợi rồi người phái Chúa Thánh Thần đến soi sáng hướng dẫn thì các tông đồ mới hiểu thấu ý thầy, lời thầy, các việc thầy làm cũng như toàn thể sứ mạng và cuộc đời của thầy. Dù thuộc thành phần giáo hội, nhưng không phải là mọi người tín hữu tuân hành sống theo tinh thần tin mừng cả đâu. Cũng có những bộ phận, những thời mà người tín hữu không sống triệt để với tin mừng, không theo các đòi hỏi của tin mừng. Chính vì thế mà giáo hội mới có ngày sám hối xin tha thứ vào Chủ nhật đầu mùa chay của Đại Năm Thánh 2000. Các tác giả tin mừng không ngại nói đến những khuyết điểm, những điểm chưa thông sáng của lãnh đạo tôn giáo mình là các tông đồ, như câu chuyện của Gioan Giacobbe hôm nay. Thật ra không phải để nói xấu mà để rút ra bài học cho thành viên giáo hội mọi thời. Cũng không phải chỉ Gioan Giacobbe có tinh thần ham địa vị đâu, mà phải nói thật ra rằng cả 12 ông nào cũng vậy cả. Vì vậy mới có chuyện tranh cãi. Nếu Đức Giêsu không dàn xếp can thiệp sớm, có thể xảy ra xô xát. Thưa Thầy, chúng con ước chớ gì Thầy thực hiện cho chúng con những điều chúng con xin. Thực hiện cho các anh điều gì nào? Khi Thầy ngự trên ngai vinh hiển, xin cho hai anh em chúng con, một người được ngồi bên hữu, một người được ngồi bên tả Thầy. Thà nói thẳng ra như thế còn hơn cứ ấm ớ, ngấm ngầm vận động, rồi tranh chấp, mất đoàn kết. Đức Giêsu cảm thông nên người không trách cứ họ. Người biết họ không hiểu gì hết sứ mạng của người mà họ sẽ nối tiếp thông phần. Bằng chứng là việc họ xin hôm nay. Các anh không hiểu điều các anh xin đâu. Người đã giúp các ông hiểu, người phải qua đau khổ trước mới tới vinh hiển mà Chúa Cha ban cho. Thì các tông đồ là những người thông phần với Thầy mà. Họ cũng phải thông phần đau khổ rồi mới được thông phần vinh hiển chứ. Đau khổ mà họ chịu, Đức Giêsu gọi là uống chén đắng, tức là đời sống gian nan vất vả, bị thử thách, bị từ bỏ, vác thập giá, chịu đòn vọt tù ngục vì danh Thầy. Sau khi uống xong chén đắng ấy, họ mới được vinh hiển. Họ không thể khác với Đức Giêsu được. Thầy làm sao, môn đệ làm vậy. Nhân cơ hội này, Đức Giêsu nói về vai trò lãnh đạo trong giáo hội mọi thời. Bởi vì các ông xin ghế lãnh tụ, các ông tranh nhau quyền chức trong giáo hội mà. Xã hội nào cũng có tổ chức trên dưới. Giáo hội Đức Giêsu thành lập cũng là một tổ chức xã hội về phương diện hữu hình thấy được, một giáo hội cơ cấu phẩm trật. Nhưng các phẩm chức này là những đầy tớ của anh em mình, chứ không phải như vua quan thế gian. Vua quan thế gian không sao có được tinh thần như Đức Giêsu muốn cho các lãnh đạo của giáo hội. Ngay chính trong hàng ngũ lãnh đạo giáo hội, nếu không tỉnh thức sống theo tin mừng, không luôn đề phòng men biệt phái, men thế gian, thì cũng dễ dàng sa vào lòng ham muốn quyền hành, địa vị. Lấy lịch sử của giáo hội ra mà chứng minh thì sẽ thấy thôi. Nếu không tranh giành địa vị, không phe phái nâng nhau lên hay triệt hạ nhau, thì cũng kiêu căng, phách lối, quan liêu, phong kiến, độc tài, độc đoán. Vì chúng ta luôn mang trong mình tính nặng nề yếu đuối của xác thịt. Đó là một sự thật tuy phũ phàng nhưng không chối cãi được. Chúng ta bị ảnh hưởng tinh thần thế gian. Đáng ra chúng ta phải đem men tin mừng làm dậy lên thúng bột thế gian, lấy muối tin mừng ướp thế gian, thì ngược lại, ta đã đem tinh thần thế gian vào giáo hội để thao túng, thanh trừng, thanh toán nhau. Lời Đức Giêsu dạy đã được ghi thành văn bản thì không thể nào chạy tội được khi người lên ngồi trên ngai tòa xét xử chúng ta. Anh em biết, những người đã được coi là thủ lãnh các nước cai trị dân như những bạo chúa, và những người làm lớn thì lấy quyền mà áp chế dân. Nhưng đối với anh em thì không được như vậy. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải là người hầu hạ anh em. Ai muốn làm lớn giữa anh em thì phải làm đầy tớ mọi người. Không ít người trong giáo hội từ chối địa vị, không muốn địa vị vì sợ mình không theo được tinh thần của Đức Kitô dạy khi làm lớn. Cũng đã có ơn gọi dòng tu, không được nhận một địa vị lớn nhỏ nào trong xã hội hay trong giáo hội. Thấy có hơi hám địa vị là họ chạy trốn, từ khước và chỉ chọn cho mình cuộc sống, nghề nghiệp nhỏ bé nhất để nên rốt hết với những anh em nghèo hèn nhất. Họ làm bạn sống giữa người lao động, nghèo như Đức Giêsu Nazareth. Đức Giêsu không lấy gương nào đưa ra để thuyết phục các tông đồ, bởi vì thế gian khó mà có các gương lãnh đạo như thế. Người đã lấy chính gương của người. Vì con người không đến để được hầu người hạ, nhưng là để hầu hạ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc muôn người. Có thể các tông đồ phải chờ tới khi Đức Giêsu quỳ gối xuống trước mặt các ông trong phòng tiệc ly, rửa chân từng ông, thì các ông mới hiểu câu này của Thầy. Và phải kinh qua những ngày tang tóc của thập giá trên núi Sọ, các ông mới hiểu Thầy đến để phục vụ, để hầu hạ, để hiến mạng sống cho thế gian. Gương ấy thì thế gian không có, chỉ nơi Đức Giêsu mà thôi. Cám dỗ quyền bính là cám dỗ triền miên của loài người. Từ trong nôi, loài người đã bị cám dỗ địa vị, quyền bính rồi. Chạy vậy, đồng minh với ma quỷ, chấp nhận ăn trái cấm để cho bằng Thiên Chúa là đấng tạo thành nên mình. Và loài người đã khốn khổ và vẫn còn khốn khổ bất an vì địa vị, chiến tranh vì địa vị cũng không ít. Xem các hoàng tử tranh nhau ngôi vua, anh em ruột đã giết nhau. Sống tin mừng là ta góp phần làm cho thế giới thay đổi, lãnh nhận tin mừng cứu độ. truyền giáo, đừng nghĩ rằng phải đi tới một nơi xa xôi nào đó, phải khuyên bảo người ta trở về với Chúa, rửa tội được cho ai đó thì mới là truyền giáo. Truyền giáo với ta là nỗ lực sống tin mừng và cũng là phương thế truyền giáo hữu hiệu nhất.